Vòng 7 người. Chương 47. Gác chuông.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
Diệp Vĩ lùi lại mấy bước, Chu Quyết câu mày kéo khỉ cầm lại, nói:
đừng kích động, chúng ta còn phải dựa vào hắn.
Diệp Vĩ vừa mới thả lỏng người, Chu Quyết đã thản nhiên nói tiếp:
ra khỏi đây rồi, ông đánh chết hắn cho tôi.
Diệp Vĩ lảo đảo, khỉ cầm liếc mắt nhìn sang, túm cổ áo y nói:
anh nhớ kỹ cho tôi, mục đích tôi đi cùng với anh là để giám sát anh. Dám dở trò quỷ gì thì tôi xử anh trước tiên.
Diệp Vĩ nắm lấy tay khỉ cơm, cười nhạt:
rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến cậu phải đến cầu xin tôi.
Khỉ cơm gạt phát tay của Diệp Vĩ ra như thể muốn gạt bỏ thứ gì đó rất kinh tởm. Mà Tam Bẻo lúc đó bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chu Quyết hỏi:
cái gì thế?
Tam Bẻo cũng hoảng hốt chạy đến đứng sát vào người Chu Quyết, nói:
tại sao nước ở đây lại gợn sóng một cách kỳ lạ thế nhỉ?
Chu Quyết nói:
thế nước lớn như vậy, cả chấn động cũng là chuyện bình thường.
Tam Bẻo cuống quýt xua tay, nói:
không phải bên đấy, vũng nước chỗ này không thể có sóng mới đúng chứ.
Cái bọn thuận thế nhìn theo hướng chỉ của Tam Bẻo, chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng như gương. Bọn Chu Quyết quay đầu lại nhìn Tam Bẻo vẻ nghi hoặc. Tam Bẻo cắn móng tay nói:
tôi nghe thấy đằng sau hình như có tiếng chuông, quay lại thì thấy vũng nước đó đúng là có gợn sóng, hơn nữa còn phản chiếu chân người nữa. Ngoài chúng ta ra ở đây đâu còn ai khác.
Chu Quyết nhìn xung quanh, ngoài trừ những nơi đèn pin có thể chiếu tới, bốn phía dường như chỉ có thể trông thấy những bóng hình mờ ảo. Những đường nét mơ hồ không rõ ràng này ngược lại càng khiến cho người ta cảm giác bất an hơn cả những chỗ hoàn toàn tối tăm. Chu Quyết cảnh giác nói:
bóng ai?
Tam Bẻo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gã chỉ ấp à ấp úng:
tôi cũng không nhìn rõ, trông có vẻ giống như người thợ dân quốc, vì người đó đi giày để vải, ống quần cũng được quấn bằng dây thừng.
Lâm Húc ngẩng phát đầu lên nói:
sao thế được?
Tam Bẻo nói:
chính vì không nhìn rõ nên tôi mới không biết chắc, hơn nữa chỉ thoáng qua một cái, cũng chỉ là hình phản chiếu dưới nước mà thôi.
Lâm Húc quay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn đám thành điền trước mắt, cuối cùng thở dài nói:
bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đợi đến khi trời sáng mới có thể đi vào Âm Dương Đảo.
Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Chu Quyết nhìn xung quanh nói:
chỗ này rất rộng, cảm giác phía trên lại càng trống trải hơn, nhưng nước không hề nhấn chìm chỗ này mà lại phân chia thành mấy khu vực, đúng là một kỳ quan nha.
Khí cầm lên tiếng:
nói như ông thì tôi cũng thấy hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Tam Bẻo nói:
giống thôn bát quái mà chúng ta đi tham quan trước đầy lắm.
Chu Quyết gật đầu nói tiếp:
đúng vậy, cái hồ có thác nước này chính là thái cực ở giữa. Những khe nước bốn phía xung quanh lần lượt phân chia nơi này thành những khu vực khác nhau. Nếu thật sự chiếu theo bát quái thì chỗ này phải có 8 khu vực tất cả. Chúng ta mới chỉ đứng trong một khu vực thôi. Hơn nữa tuy chúng ta có đèn pin nhưng vẫn không đủ ánh sáng. Không biết trong bóng tối có cái gì, ở những chỗ khác thì như thế nào.
Diệp Vĩ nhướng mày nói:
có thể đi xem.
Khí cơm nhìn y với vẻ cảnh giác. Diệp Vĩ nghiêng đầu cười nói:
cậu không muốn xem sao?
Khí cơm nhìn Chu Quyết như thể đang trưng cầu dân ý. Chu Quyết lại nhìn Lâm Hút. Lâm Hút chau mày nói:
thật ra sau khi ra khỏi cổ mộ tôi cũng chưa từng quay lại, sợ động phải cơ quan gì lại khiến cho diện mạo nơi này bị thay đổi, do đó tôi cũng không rõ lắm.
Lão cậu nói:
đi xem đi, dù sao thì vẫn còn lâu nữa trời mới sáng, không chừng còn có phát hiện gì đó ngoài dự liệu đấy.
Tam Bẻo biểu môi nói:
lòng hiếu kỳ của ông lớn phết nhỉ.
Lão cậu không nói gì nữa, nhưng có vẻ mọi người cũng đồng ý với ý. Cái bọn lần lượt khoác ba lô lên. Trong nhảy mắt khi Chu Quyết oằn người cõng ba lô thì hình như nghe thấy tiếng cười rất nhỏ, sau đó là tiếng chuông lục lạc lúc ẩn lúc hiện. Cậu vội ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy gì cả. Đúng vào lúc Chu Quyết thất thần thì những người khác đã đi lên trước rồi. Lão cậu nhìn Chu Quyết hét lên:
Lão nhỉ, đi thôi.
Chu Quyết đưa tay sờ lên ngực, cậu cảm thấy tim mình nhói đầu như bị đâm trúng, đăm chiêu bước theo mọi người. Lại là tiếng chuông, nhưng bấy giờ cả bọn đều dừng bước. Tàm Biểu nói:
Mọi người nghe xem, chính là âm thanh đó, không phải là ảo giác chứ.
Khỉ Còm nhìn về chỗ khuất tối ở hướng đồng nói:
Tiếng chuông vọng đến từ phía đó, ở sâu trong hình như có cái gì.
Chu Quyết đeo ba lô, tay cầm đèn pin soi một lúc, sau đó nói:
Đi, sàn đó xem sao.
Lâm Húc dẫn đầu đoàn người tiến vào sâu trong hang động, vừa dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, vừa nói với những người còn lại:
Lâu quá rồi, không nhớ nổi vị trí những gì chỉ trong thôn nữa, nhưng chắc là hướng này đấy. Phía đông là nơi những di chỉ trong thôn còn sót lại.
Chu Quyết nheo mắt nói:
Nói vậy chỗ đấy chính là thôn tràng dưới lòng đất.
Lâm Húc trả lời:
Không sai, đi qua thôn tràng dưới lòng đất chúng ta sẽ đến một bãi cát. Đó chính là nơi tế lễ trước đây, cũng chính là nơi Thủy Nương dẫn chúng tôi vào.
Lão cậu nói:
Vậy chúng ta cũng đến đó. Thác nước này thực chất chính là một cột nước lớn, bốn mặt đều có. Nếu cái gọi là một cột bắt đầu từ một trong những mặt đó thì chúng ta chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi.
Lâm Húc nói tiếp:
Không đâu, vì đây là một chỉnh thể, sẽ không có chuyện một môn xuất hiện ở một mặt riêng lẻ nào cả. Vì theo nguyên lý bát quái thì thái cực là một thể, nhất hỏa khai thiên, không thể tách rời được.
Diệp Vĩ cũng gật đầu nói:
Không sai, mặc dù Quách Phát đã cải tạo lại bố cục sơn thủy, nhưng cũng chỉ là lợi dụng ngũ hành bát quái tương sinh tương khắc. Hơn nữa ông ta chắc chắn phải tuân theo thái cực. Đối với người cổ đại thì thái cực có ý nghĩa rất quan trọng, chính là bất biến trong vạn biến.
Chu Quyết nói:
Vậy chúng ta cứ đi theo con đường của Thủy Nương thôi, chỉ ít cũng có thể thuận lợi qua cửa. Có điều, tôi vẫn đang nghĩ không biết rốt cuộc một cục có hình dạng thế nào nhỉ?
Diệp Vĩ vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nói:
Cái gọi là ngũ hành thật ra cũng không nằm ngoài đạo lý tương sinh tương khắc. Thuộc tính này có thể sinh ra một loại thuộc tính khác. Cái gọi là nhất âm nhất dương chi vị đạo. Khi bước vào một trận thì chúng ta bắt buộc phải cẩn thận vì nó cũng có thể biến thành kim môn.
Chu Quyết gật đầu nói:
Đúng vậy, đây chính là nguyên lý ngũ hành, vĩnh viễn tồn tại tính hai mặt.
Quả nhiên không xa phía trước, ánh đèn của Lâm Húc đã phát hiện ra một loạt khung vỡ đen sì, trông giống những căn nhà lá, cũ nát sập xệ vô cùng. Vào bên trong mới phát hiện ra những căn nhà này đều rơi vào tình trạng bị phá hủy hết sức nghiêm trọng. Trên tường một số căn vẫn còn vết đao chém và lửa thiêu. Thời gian đã làm cho phần nóc nhà trở nên mục nát vô cùng. Chỉ còn lại những bức tường đổ nát và những mảnh xà nhà rơi vãi lung tung. Càng nhìn càng giống một di tích đã bị cướp bóc tan tành. Bọn Chu Quyết đi trong khu di tích yên ắng như đã chết này, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát mà không khỏi rùng mình. Phản phất có thể hình dung cảnh tượng đàn áp thảm khốc mà những thôn làng này đã phải gánh chịu. Lúc này đấy, những ngôi nhà chỉ còn lại sự vắng vẻ quỷ mị. Chu Quyết nói nhỏ:
Nhưng mà không có một thi thể nào, cũng có thể là do đã quá lâu rồi.
Lão cậu sờ lên bức tường, nói:
Nơi này thật quá bi thảm.
Lâm Húc cắt ngang lời cả bọn, nói:
Đừng nói những lời đó ở đây, linh hồn những người đã chết vốn chưa được yên nghỉ. Nghe thấy lời mấy người nói lại càng không yên phận.
Bỗng nhiên Chu Quyết nhìn thấy bên cạnh đống đổ nát có một tấm bia đá vẫn còn khá nguyên vẹn. Hình rồng uốn lượn trên bia đá mòn mất quá nữa, nhưng mấy chữ mờ mờ bên dưới thì vẫn được bảo quản khá tốt. Lâm hút lâu lớp bùn đất bám trên bia đá. Diệp Phỉ cũng chen vào nhìn, nói:
đây là bia đá dùng để tế lễ, sử dụng khi tế bái.
Lâm hút gật đầu nói:
đúng vậy, nhìn xem trên này vẫn còn vết máu, chắc là lúc tế lễ gia súc đã bị cắt tiết rồi tưới máu lên bia đá này, cũng coi như là một hình thức cúng tế bằng máu tươi vậy.
Diệp Vĩ tiếp tục nói:
bên trên còn có một vài chữ viết, hình như nói về chế độ và phân loại của tường tộc. Loại thứ nhất, cũng là tầng lớp thấp kém nhất, chính là tường thi. Tác dụng của chúng cũng giống như vật thí nghiệm, nên không có khả năng gì lớn lắm, cũng biết rất ít chuyện. Cấp thứ hai chính là những phương sĩ bình thường, còn có một số thầy đồng nuôi trùng nữa. Vai trò của bọn họ cũng chỉ có thể gói gọn trong việc tạo ra các tường thi, gần giống với cương thi. Ngoài ra cũng chỉ nắm được cách sử dụng tương trùng nữa mà thôi. Cấp cao nhất chính là các tôn sư. Bọn họ có khả năng cải tử hoàn sinh, hơn nữa những tương thi được bọn họ hồi sinh chắc chắn cũng rất tôn quý. Nhưng họ cũng rất hiếm khi hồi sinh người chết. Lấy Quách Phát làm ví dụ, ông ta có thể coi là đại tôn sư ngàn năm hiếm gặp của tương tộc. Vậy mà cả đời ông ta cũng chưa hồi sinh cho bất kỳ tương thi nào. Thậm chí ngay cả khi có thể tìm thấy cổ hồn phách đã hồi sinh cho người đã chết, thì ông ta cũng lựa chọn phương án phong tỏa tin tức, nhưng lại đề cập đến một bí mật liên quan đến cổ hồn phách.
Lão Cẩu nghe thấy những lời nói thản nhiên của Diệp Vĩ, hơi thở bỗng ngày càng gấp gáp, y hỏi:
bí mật gì?
Diệp Vĩ quay lại nhìn y, nói:
ông ta phát hiện những tương thi hồi sinh nhờ cổ hồn phách có thể trường sinh bất lão, hơn nữa còn sở hữu một sức mạnh rất thần bí. Cũng chính là nói những tương thi được hồi sinh giống như quỷ thần vậy, chính là người chết biến thành tiên.
Cánh tay lão cậu đặt trên ngực càng siết chặt hơn, y hỏi:
thành thần tiên?
Diệp Vĩ lắc đầu nói:
không, vẫn là quỷ, hơn nữa còn khá đáng thương. Vì những tường thi được hồi sinh mỗi ngày đều phải trải qua nỗi đau giống như là chết đi vậy. Mà sự đau khổ này lại là động lực để họ sống lại một lần nữa. Oán khí không cần nói cũng biết. Chính vì thế vẫn là quỷ thôi.
Lão cậu bất giác lấy tay che cổ họng, y hỏi tiếp:
vậy, có cách nào yên nghỉ được không?
Lâm Húc nhìn tấm bìa đá, hình như đang nghĩ ngợi gì đó, ông ta lẩm bẩm:
vì họ là những tường thi của tường tộc, tức là những thi thể đã chết dựa vào tường thuật để sống lại, nhưng lại không có cách nào trở thành người bình thường. Đại tôn sư dùng phương pháp ghi trong bản khắc có thể khiến những tường thi được hồi sinh trở lại yên giấc ngàn thu. Đây cũng là việc mà chúng ta cần phải làm. Hình vẽ trên bản khắc chính là thứ tự mật pháp.
Chu Quyết nghe đến đây, bỗng nhiên lên tiếng:
vậy, ác quỷ trong các bản khắc đó thực chất chính là...
Lâm Húc nhìn Chu Quyết, gật đầu nói:
không sai, bảy bản khắc đó chính là những đại tôn sư cuối cùng của tương tộc. Nguyên nhân khiến tương tộc diệt vong rất có khả năng xuất phát từ bảy người này, hơn nữa còn liên lụy đến tộc quyền trung ương thời bấy giờ. Cuối cùng đám người này đều rơi vào kết cục diệt vong không chừa một ai. Còn vị công chúa kia cũng bị liên lụy bởi đại họa này. Nhưng xem ra hoàng đế đối với nàng ta vẫn còn tốt lắm, nếu không đã chẳng trung cất theo nghi thức của một công chúa như thế này.
Lâm Húc và Chu Quyết bổ mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Lâm Húc nói tiếp:
các cậu có thể vẫn còn hoài nghi, điều này cũng khó trách, nhưng tất cả đều là định mệnh. Lúc đầu tôi cũng không tin vào định mệnh, nhưng chính bọn Thủy Nương đã khiến tôi phải tin.
Đúng lúc đó, Chu Quyết bỗng nhận ra một hiện tượng rất vô lý. Cậu ngừng lại, nhìn xuống đất, nói:
sao lại có dấu chân thế này?
Cái bọn đến lúc đó mới phát hiện ra trên nền đất ở di chỉ có mấy dấu chân người rất rõ ràng. Hơn nữa những dấu chân này còn cực kỳ nhỏ nữa, giống như dấu chân trẻ con vậy, nhưng lại rất sâu, dường như có đứa trẻ nào đó vừa phải cõng vật gì đó rất nặng,
vừa cố phải đi cho nhanh vậy?
Cái bọn lập tức cảm thấy ớn lạnh, Tàm Biểu nói:
Không phải là ma quỷ đấy chứ?
Phi Cầm nhìn bốn bức tường xung quanh, nói:
Cứ cho là quỷ đi thì có gì mà phải lạ?
Lâm Húc ngồi xổm xuống đất, nhìn dấu chân nói:
Các cậu nhìn xem, dấu chân này nhìn rất giống vết giày vải, nhưng không phải là dấu chân người lớn.
Tam Béo nói:
Lẽ nào bóng tròn lúc nãy chính là thứ này?
Lâm Húc đứng dậy nói:
Xem ra còn có thứ gì đó theo chúng ta đi vào đây.
Lão cậu nói:
Chẳng lẽ là Trần Hảo?
Chu Quyết lắc đầu nói:
Không thể nào. Dù nói đến việc tại sao anh ta phải trốn bọn mình, chỉ riêng kích thước của dấu chân này thôi cũng cho thấy không thể là anh ta được. Đây rõ ràng là dấu chân trẻ con mà.
Tam Béo đột nhiên vỗ đầu nói:
Đúng rồi, phụ nữ bó chân, nếu là một bà già chân bé tí teo thì đây chính là vết chân của bà ta.
Chu Quyết hỏi:
Lâm Húc, Thủy Nương?
Lâm Húc nói:
Thủy Nương là người sinh ra trong nghèo khổ, cô ấy không bó chân, hơn nữa cô ấy đã chết rồi.
Chu Quyết nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói:
Nhưng chúng ta đâu có nhìn thấy thi thể của Thủy Nương trong quan tài, rõ ràng đó là thi thể của một cô gái khác.
Lâm Húc bất ngờ cứng người, mồ hôi lạnh vã ra, ông hỏi:
Cậu nói cái gì? Các cậu đã đến mộ của Thủy Nương?
Chu Quyết gật đầu:
Đúng vậy, ở trong từ đường, chúng tôi phát hiện thấy quan tài và bài vị của Thủy Nương, nhưng thi thể bên trong quan tài là của chị Trần Hảo, tên là Trần Như Lan. Chị ấy chính là một người trong vòng 7 người tiền nhiễm. Chúng tôi có thể đi đến đây hoàn toàn cũng nhờ vào những manh mối mà chị ấy để lại.
Lâm Húc mở to mắt, siết chặt nắm tay.
Thi thể của Thúy Nương không còn nữa, sao có thể thế được?
Lâm Húc nhìn xung quanh, lẩm bẩm:
Thúy Nương, sao lại ra nông nỗi này?
Chu Quyết tiếp tục:
Chúng tôi cũng không có một chút manh mối nào liên quan đến chuyện đó, nhưng giống như lão cậu đã sống lại, tôi nghĩ không biết có phải Thủy Nương cũng sống lại rồi hay không.
Lâm Húc cau mày nói:
Thủy Nương chắc chắn đã chết rồi, cô ấy không có cơ hội nào sống lại. Nếu nói thật sự cô ấy đã sống lại thì...
Ông ta nhìn bọn Chu Quyết một lượt rồi nói tiếp:
Vậy thì đó chắc chắn không phải Thủy Nương nữa, mà chính là chủ nhân của ngôi mộ công chúa kia.
Lâm Húc rất nhanh lại nói tiếp:
Nhưng mà điều này là không thể.
Lúc bấy giờ Khỉ Con cũng lên tiếng một cách yếu ớt:
Ngoài Thủy Nương ra, các ông quên rồi sao? Chúng ta còn mang theo một thứ nữa.
Cái bọn đồng thanh hỏi:
Thứ gì?
Khỉ Con sắc mặt trắng bếch, cười khổ sở nói:
Còn nhớ con mèo đen không?
Cả đám đều im lặng. Tàm Biểu lắp bắp nói:
Chẳng phải nó biết trừ tà sao?
Chu Quyết đáp lời:
Không biết nữa, nhưng chắc chắn con mèo đã xuất hiện vì quyển sách vòng 7 người. Nó giống như là vị đi cùng chúng ta tới cuối mà tồn tại vậy, giống như một người giám sát.
Lão cậu nói:
Đúng rồi, bây giờ cuốn sách đó ở đâu?
Chu Quyết sững lại một chút, nói:
Vẫn ở chỗ Trần Hảo.
Phi Cầm nhìn Diệp Vĩ từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm không nói gì, liền nắm lấy vai ý, hỏi:
Còn mèo đó là của anh?
Diệp Vĩ cười trả lời:
Là của tôi.
Phi Cầm lại nói:
Đừng có giở trò, rốt cuộc chuyện con mèo đó là sao?
Diệp Vĩ ghé sát vào người Phi Cầm nói:
Tuy con mèo đó là do tôi nuôi, nhưng mà nó từ đâu đến tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy nó là một con mèo rất có ích.
Khỉ Còng câu mày hỏi:
Tại sao?
Diệp Vĩ lại nhìn Chu Quyết, y cười nói:
Vì nó có thể cảm nhận được tự khí.
Lâm Húc ngắt lời bọn họ, ông nói:
Trước hết không cần biết là mèo hay là thủy nương, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang trà trộn vào nhóm chúng ta. Mọi người đều phải cẩn thận, nhất quyết không được gây thêm phiền toái, vì dù có là thứ gì thì nó cũng có thể hại chết chúng ta.
Bầu khí cầm chỉ vào ngôi nhà trước mắt, nói:
Mọi người nhìn căn nhà kia xem.
Khí cầm chỉ tay vào một ngôi nhà cực kỳ nổi bật bên cạnh bức tường đất. Ngôi nhà này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cảnh vật hoang tàn xung quanh, vì nó còn rất mới, rõ ràng không giống với nhà thờ cổ đại. Nóc nhà rất lớn, rất giống nhà của dân tộc Bán Ba, nhưng ngôi nhà này có kết cấu hết sức kiên cố, gạch xanh ngói đen, vô cùng hoành tráng. Diệp Vị thốt lên:
Ồ, lạ quá, ngôi nhà này có chút bất thường.
Tam Biểu cảm thấy có nguy hiểm, liền dừng lại không chịu đi tiếp, hỏi:
Ý gì vậy?
Diệp Vị chỉ vào ngôi nhà nói:
Những ngôi nhà khác đều được xây theo kiểu dương trạch, nhưng chỉ có ngôi nhà này lại được xây theo lối phong thủy âm trạch, dùng thủy môn pháp, vốn là bố cục phong thủy dành cho người đã chết, tụ âm chi cực đó. Mấy người xem kết cấu của ngôi nhà có giống một gò đất được đầm kỹ không?
Y nhìn cả bọn một lượt, lại nói tiếp:
Thông thường người sống trong ngôi nhà kiểu này chưa đến một năm là toi mạng.
Lời của y vừa dứt thì nghe thấy từ trong ngôi nhà phát ra tiếng chuông rõ mồn một. Tiếng chuông dường như xâm nhập thẳng vào đại não của tất cả mọi người. Tàm Biểu nuốt nước bọt, nói:
Hay là đừng vào nữa thì hơn, ai mà biết bên trong có cái gì, chúng ta không nên tự chuốc thêm phiền phức nữa.
Lâm Húc nói:
Kỳ lạ, ngày trước bọn tôi có nhìn thấy ngôi nhà này đâu, hơn nữa nó còn chẳng hề bị hư hại gì. Tuy đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn mới nguyên, cơ bản không giống kiến trúc của 1000 năm về trước.
Chu Quyết lẩm bẩm một mình:
Ai sống ở đó vậy?
Tiếng chuông lại vang lên, giống như đang trả lời cho câu hỏi của cậu. Lão Cẩu là người đầu tiên bước về phía trước. Tiếng chuông ngày càng lớn hơn, cũng ngày càng gấp gáp hơn. Cả bọn chỉ nhìn thấy lão Cẩu đẩy cánh cửa vào. Cửa mở rồi, tiếng chuông liền ngừng lại. Đúng vào giây phút lão Cẩu mở cửa nhà ra, cái bọn dường như trông thấy diện mạo ban đầu của ngôi nhà. Một tấm màn màu xanh lục nhạt, thoang thoảng mùi trầm hương tỏa ra từ một cái lư nhỏ. Trên tường là một bức tranh hoa mai vẽ bằng mực tàu, tĩnh lặng lạnh lùng mà lại thanh thản dễ chịu. Sau khung cửa sổ có rèm che phản phất một bóng người. Cô ta ngẩng đầu lên, vén rèm, cười nói: Anh đến rồi. Nhưng chỉ trong nhảy mắt, cảnh vật đã trở về mấy nghìn năm sau của ngôi nhà này. Không có cửa sổ rèm xanh nhạt, lự hương đặt trên mặt bàn màu xám tro đã sớm nguội lạnh hoang tàn. Chỉ duy nhất bức họa hoa mai trên tường kia dường như không hề thay đổi. Lão cậu nhớ lại cô gái vén rèm lúc nãy, cùng câu nói: Anh đến rồi kia. Cô ta đang nói với ai vậy? Tàm Béo nhìn Chu Quyết nói:
Ngôi nhà này so với những ngôi nhà khác hào nhoáng hơn nhiều. Ông xem lự hương kia kìa, lại trong cách bài trí ở trong này, còn cả bình hoa bằng bạch ngọc này nữa chứ. Tôi dám chắc, phen này mà sống được ra ngoài thì giàu to.
Diệp Vĩ lạnh lùng chen ngang:
Nếu chán sống rồi thì cứ việc lấy, thứ nào thứ nấy ở đây cũng cực kỳ nhiều âm khí, còn nặng hơn cả trong hầm mộ nữa. Lấy đồ ở đây ra chẳng khác nào cầm kim bài chống chết của Diêm Vương.
Tam Béo lập tức rụt tay lại. Diệp Vĩ nói tiếp:
Chủ nhân ngôi nhà này chắc phải có địa vị rất cao. Chỉ có điều, ông ta là đại tôn sư sao?
Lâm Húc lắc đầu nói:
Chắc là không phải, sống trong thôn đều là tương thi hại, tôn sư không thể ở đây được, nên chăng chỉ có thể là một tương thi có địa vị rất cao mà thôi.
Khí công quan sát căn nhà, bỗng nhiên cậu chỉ vào bốn góc nhà nói:
Mấy ông nhìn kìa, bốn góc nhà đều có chuông đồng, chẳng trách nghe thấy tiếng chuông.
Quả nhiên bốn góc nhà đều có bốn cái chuông đồng rất lớn,
bên trên lần lượt khắc hình bốn con thần thú và mật hiệu của tương tộc, hoa văn rất sống hình vẽ trong bản khác. Diệp Vĩ lặng lẽ nhìn quanh, bỗng nhiên dừng lại, nói:
Chuồng động, thủy cục môn, bên trong hình như còn có đại tế.
Chu Quyết hỏi:
Có vấn đề gì sao?
Diệp Vĩ lắc đầu nói:
Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy bố cục và thiết kế nơi này không phải là ngẫu nhiên.
Thủy còn bước về phía chiếc chuông đồng, nói:
Nhìn xem, chẳng trách đứng từ xa mà cũng nghe thấy tiếng chuông. Tà bự tôi chẳng thế này cơ mà, có khi mình tôi cũng chỉ xê xích nó một tí.
Phạm Béo nói:
Tiếng chuông cũng trồng quá chú lý, không ngờ trông lại cục mịch thế này, chắc là đồng xanh đấy mấy ông nhỉ.
Chỉ có lão cẩu từ sau khi bước chân vào ngôi nhà lại tỏ vẻ vô cùng kích động. Y bước đến cạnh một quả chuông, ngẫm nghĩ những hoa văn bên trên, nói:
Tôi đã từng nhìn thấy quả chuông giống thế này trong mộ công chúa, tôi biết đây là đâu rồi.
Y nhìn không gian xung quanh, nói tiếp:
Bức bích họa trong lăng mộ cũng nhắc tới nơi này. Trên bức bích họa có vẽ cảnh tượng lúc sinh thời của chủ nhân ngôi mộ, trong đó có mấy chỗ cũng vẽ cả chuông đồng.
Trù Quyết cau mày, vội vàng hỏi:
Ông nói thế là ý gì?
Lão cẩu xoa xoa quẻ chuông, trả lời:
Chủ nhân ngôi nhà này chính là người trong mộ công chúa, cô ta vốn dĩ cũng là một tương thi.
Lão cẩu vừa dứt lời thì Diệp Vĩ vốn từ nãy đến giờ luôn im lặng bỗng giật mình, y hoảng sợ thất kinh nói:
Thủy môn cục, đúng rồi, sao tôi lại quên được cờ chứ? Chúng ta mau đi thôi, mau rời khỏi chỗ này.
Y kéo khỉ còn ra ngoài, nhưng còn chưa đi được bước nào đã nghe thấy bốn phía phát ra tiếng chuông vô cùng gấp gáp, đình tai nhức óc đến nỗi khiến cho người ta dựng cả đáy. Diệp Vĩ ngẩng đầu phát hiện xà nhà điên xì phát ra âm thanh khàn khàn, y thốt lên:
Tồi rồi!
Lúc đó Lâm Húc và bọn Chu Quyết mới chạy đến, đồng thanh hỏi:
Chuyện gì thế?
Diệp Vĩ hoảng hốt nhìn lên nóc nhà, y nói:
Chuồng đồng được đặt ở đây thực ra chính là để...
Nhưng không đợi y nói xong, bỗng nhiên toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung lắc dữ dội. Bình hoa bằng bạch ngọc không chịu nổi rung lắc, rơi xuống đất vỡ tan tành. Một giây sau, trên nóc nhà không ngừng rơi xuống những cọc gỗ. Độc hơn nữa là những cọc gỗ này đều được vót nhọn một đầu. Thủy cầm vỗ kéo lão cẩu đang đứng ngây người ra, lão cẩu chỉ vào bức tranh hoa mai bằng mực tàu nói:
Nhìn kìa!
Thủy cầm kéo lão cẩu tránh khỏi một cọc gỗ đang rơi xuống, cậu hét to:
Còn đứng đó mà nhìn à, không còn thời gian nữa đâu, mau chạy đi!
Chu Quyết gào toáng lên:
Ông nhìn thấy cái gì thì nói phức ra đi, lại còn kêu tụi tôi nhìn làm quái gì, nhìn lắm để mất mạng à!
Lão cậu nói:
Hoa mai trong bức tranh nở rồi.
Cọc gỗ rơi ào ào như mưa kiếm, cái bọn hết tránh đông lại tránh tây, nhưng quả thật không có chỗ nào khả dĩ trú ẩn được. Lão cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức họa hoa mai như bị hớp mất hồn. Chu Quyết hết hồn, quay đầu lại đã phát hiện quả nhiên hoa mai trong bức tranh đã nở thật rồi. Nhìn kỹ mới thấy đó căn bản không phải là hoa mai, mà là đám tượng trùng đang bò lúc nhúc. Lão cẩu giống như đang nói chuyện với bức tranh kia, cứ lẩm bẩm cái gì không rõ. Lại còn đống cọc gỗ đang không ngừng cắm xuống này nữa. Chẳng mấy chốc, ngay cả chỗ tránh cũng không có. Bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tàm Béo. Chu Quyết kinh ngạc quay đầu lại, thấy gã đang ôm chặt lấy cánh tay không ngừng thở hồng hộc. Đúng lúc đó, một cọc gỗ đập trúng vào bả vai Chu Quyết. Cậu cảm thấy không khác gì bị búa tà đập cho một nhát cực mạnh, đầu đớn mở trừng hai mắt. Chu Quyết ôm bả vai nói:
Mau chạy ra!
Nhưng mỗi khi cả bọn định chạy ra phía cửa thì ngay lập tức cơn mưa cọc gỗ lại rơi xuống dày đặc hơn, hình như chúng cố tình muốn nhốt cả đám ở trong nhà vậy. Giọng Tam Béo nghẹn lại:
Làm sao giờ?
Khỉ cầm hoảng đến mức mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu, nói:
Mẹ nó chứ, mặc kệ, mấy bước lại ra được bên ngoài rồi, liều đi.
Bỗng nhiên Chu Quyết nghe thấy một giọng nói rất đổi quen thuộc từ ngoài vọng vào.
Không được động đậy, tất cả đứng yên không được di chuyển.
Chu Quyết quay phắt lại, phát hiện ngoài cửa có bóng người đang đứng, quả nhiên là Trần Hạo mất tích nãy giờ. Trần Hạo một mình đứng ngoài ngôi nhà nhìn những kẻ khổ khổ bị nhốt bên trong. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn mấy quả chuông đồng trong nhà, nói:
Đừng động đậy nữa, nếu còn di chuyển thì cọc gỗ rơi xuống sẽ càng nhiều.
Giây phút Chu Quyết nhìn thấy Trần Hạo, cậu như muốn hét lên. Không ai ngờ Trần Hạo lại xuất hiện vào đúng lúc này. Hắn không bị thương, Chu Quyết thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít thì tên này cũng bình an vô sự. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu không khỏi lo lắng cho chính mình. Trần Hạo nhìn mấy cái chuông, nói với đám người trong nhà:
Tất cả cùng tiến lên phía trước theo hướng đông, cẩn thận, ngay khi tiếng chuông vang lên phải đứng yên bất động.
Quả nhiên, làm theo lời Trần Hạo, những cọc gỗ quỷ quái trên nóc nhà cũng không rơi xuống nữa, mà mấy quả chuông cũng chỉ rung nhẹ, vang lên những âm thanh yếu ớt mà thôi. Đến cuối cùng, ngay cả tiếng hít thở của bọn họ cũng còn to hơn tiếng chuông kêu. Chẳng qua cái cảm giác thấp thỏm này thì quả thật giống như làm xiết trên dây. Trần Hạo muốn giúp mọi người bình tĩnh lại, hắn trưng ra nụ cười cực kỳ ấm áp, nói:
Mọi người từ từ thôi, chú ý đồng tĩnh xung quanh. Ngôi nhà này là một môn trận, chỉ cần không chạm vào cơ quan nào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Theo hướng đó rồi chỉ cần men theo tường nhà đi về phía tôi là được.
Diệp Vĩ đột nhiên ngăn cả bọn lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, hỏi:
Sao cậu biết đây là Kim Môn Cục?